This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas, 1600 AM. Và thưa quý vị, bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Những Bí Mật Thời Sự Trong Tuần. Xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây.
Chiến này còn chi không anh, còn chi không anh, hay chỉ còn lại tấm thẻ bài đang ngập
ngừng. Vâng, kính thưa quý vị, và trên đường lai đặc biệt của Sài Gòn, Đà Lạt 1600 AM có sự hiện diện của ký giả Hạnh Dương. Và tính xin được chào ký giả Hạnh Dương, hôm nay ký giả có khỏe hay không ạ?
Xin chào anh Hoàng Tín. Thực thì tôi lẽ ra là tôi phải hỏi anh Hoàng Tín, bởi vì tôi nghe trên đó thì có cô y tá người Việt Nam là Nina Phạm đó bị Ebola, thì tôi hỏi anh Hoàng Tín có Ebola nó dính genet của anh hay không nhé.
Dạ, Hoàng Thanh thì nói chung ra thì những cái nơi có bệnh thì người ta lo âu rất là nhiều, như anh biết vậy đó. Nhưng mà tình hình cho đến giờ phút này cập nhật trên các website hoặc là cơ quan truyền thông của Mỹ, Hoa Kỳ thì chúng ta thấy là tình hình của cô ta rất là khá, Nina Phạm rất là đỡ hơn rất là nhiều, và bây giờ họ lại đang có những cái thực hiện tiếp theo trong cái vấn đề y tế để mà nghiên cứu thêm hay hoặc là điều tra thêm tại sao lại lây lan như vậy. Hy vọng là tình hình sẽ khả quan hơn, thưa ký giả Hạnh Dương.
Thưa anh Hoàng Tín, và thưa quý vị, trước hết là xin gửi lời chào đến tất cả quý vị người Việt đang lắng nghe chương trình buổi nay của tôi là Hạnh Dương, và cái người mà host trong cái chương trình này đó là anh Hoàng Tín, một nhà truyền thông rất là nhiều người thương, đặc biệt là các cô các bà thì thương lắm. Thì thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, trước khi trong cái thế kỷ này đó thì những cái lời tiên đoán về các cái nhà tiên tri trước đây thì người ta cũng đã nói tới những cái căn bệnh của thế kỷ nó sẽ xuất hiện và chiến tranh sẽ xuất hiện. Thì những cái lời tiên tri đó nó đã bắt đầu, nó đã có những cái ứng nghiệm. Thế thì trong một trong những cái vấn đề là cái căn bệnh thế kỷ mà hiện nay bắt đầu mở ra đó là cái con virus là Ebola. Thực sự thì cái Ebola này nó đã có từ bao nhiêu năm trước rồi, thưa quý vị, nhưng mà nó nằm nó ủ và bây giờ thì nó qua một cái biến chứng khác và nó xảy ra tại ba cái nước ở Tây Phi, đó là Guinea, Sierra Leone và Liberia. Và quý vị, trong ngày hôm qua thì có trợ lý giám đốc cơ quan y tế thế giới, tức là WHO, là ông Bruce A. Ward, ông đã họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ, và ông đã công bố rằng là đã có tới 4.447 ca mắc bệnh Ebola và đã chết rồi. Và hiện nay đang còn ủ bệnh, tức là đang còn điều trị là 8.914 ca khác kể từ ngày từ tháng 3 năm 2014 cho đến nay. Và theo cái sự tiên đoán của cơ quan y tế thế giới thì trước ngày từ nay cho đến trước ngày mùng 1 tháng 12 2014 thì ít ra mỗi tuần sẽ có từ 5.000 cái trường hợp cho đến 10.000 cái trường hợp nhiễm bệnh, tức là lây bệnh Ebola. Và đây là cái điều mà người ta nói rằng cái ông về cơ quan y tế thế giới mà ông nói rằng bây giờ nó thực sự là nó đã vượt qua khỏi cái khả năng để mà ngăn chặn của các cái nỗ lực quốc tế. Trong khi đó thì Tổng thống Barack Obama cũng đã lên tiếng khẩn cấp để chấn chỉnh các cái vấn đề phòng chống ở Hoa Kỳ, cũng như ông nói rằng các cái quốc gia chưa chịu nỗ lực trong cái vấn đề này, bởi vì có nhiều quốc gia nghĩ rằng là nó chưa tới mình, thành thử không có quan ngại. Và cái hàng rào y tế thế giới ở các nước thì cũng đã bắt đầu, nghĩa là có tìm cách, nhất là ở Âu Châu và ở Hoa Kỳ. thì các cái hạn chế những cái người từ các cái nước phi châu đến nhập cảnh, cũng như là đến các cái phi trường thì người ta đo các cái thân nhiệt, nó có bị sốt không, nếu mà bị sốt thì phải đưa vô khám ngay. Thì cái ông mà đầu tiên là ông Thomas Eric Duncan, là cái ông mà đầu tiên đi từ phi châu nhập vào Hoa Kỳ và đi tới cái khu nhà gần nhà anh Hoàng Tín ở trên Texas đó quý vị. Ông đã tới cái bệnh viện ở trên Texas và ông đã sốt, và ông là cái người mà mang cái bệnh đầu tiên của Ebola vào nước Mỹ. Thì sau khi điều trị thì ông đã chết. Và cái người điều trị trực tiếp, y tá mà chăm sóc trực tiếp đó là một cái cô y tá người Việt Nam 26 tuổi tên là Nina Phạm. Cô này thì xinh xắn, dễ thương, và cô là một người hoạt động trong cái ca đoàn ở cái giáo xứ ở trên Fort Worth ở Texas. Thế thì cô này đã tốt nghiệp ở cái trường đại học Christian ở trên Texas, được ngành y tế điều dưỡng từ năm 2010, và cách đây 2 tháng thì cô được một cái giấy vinh danh, ban khen là một cái người mà nỗ lực tích cực tham gia để điều trị, chữa trị, chăm sóc những cái căn bệnh mà có mức lây nhiễm cao nhất. Thì sau khi cô đi, cô giúp cái điều trị cho cái ông Thomas Eric Duncan đó, thì cô thì tất cả những cái bác sĩ và những cái y tá mà điều trị đó thì đều được khám bệnh thường xuyên hàng ngày để theo dõi. Thì cô này hôm mùng 10 tháng 10 thì cô gặp thấy bị khám thì thấy có triệu chứng sốt, và người ta khám phá ra là cô bị dương tính đối với virus Ebola. Có một cái điều là quý vị cũng hiểu rằng cho đến giờ phút này thì có 400 bác sĩ và y tá trên thế giới, có một số thì từ Liên Hợp Quốc tới các nước tới ở bên châu Phi để làm thiện nguyện, và 400 người đã bị lây nhiễm Ebola, và trong 400 bác sĩ đó đã, và y tá đó đã có trên 200 người đã chết. Thế thì không phải là bác sĩ y tá đều là có thể khỏi lây bệnh. Thì cô Nina Phạm là cái người đầu tiên mà là cái người người Việt, nên chỉ cái cộng đồng người Việt rất là quan tâm. Và hiện nay thì cộng đồng cũng như là giáo xứ cũng như gia đình của cô đang nỗ lực, mà cái nỗ lực duy nhất của con người trước khi nguy hiểm, người ta chỉ biết cầu nguyện thôi. Và tôi cũng mong rằng là cô đã thoát. Và hiện nay thì cái tin tức mới nhất trong ngày hôm nay thì cho hay rằng có một cái vị bác sĩ người Mỹ, cái ông bác sĩ này, ông đã bị cái bệnh Ebola và ông đã sống sót, nên chỉ ông tên là ông bác sĩ Ken Friendly. Ông đã thoát khỏi cái bệnh. Sau khi mà ông bị bệnh, ông có tưởng là chết thì ông được bị khỏi bệnh, nên chỉ bây giờ ông truyền cái máu của ông vào cho cô Nina Phạm, và cô ta đã có phần là khá hơn. Thế thì cái bác sĩ Ken Bradley này cũng đang truyền máu của ông cho 2 người bệnh khác ở trong nước Mỹ mà người ta không có nói tên. Tuy nhiên người ta nghĩ rằng đó là sau khi mà cái bệnh mà Ebola nó bị tác hại đối với một cơ thể và nó thoát được thì nó có một cái kháng thể để chống lại cái bệnh đó ở trong cái máu. Nên chỉ có thể là máu của ông bác sĩ Ken Bradley đã giúp cho cái căn bệnh của Ebola của cô Nina Phạm phát triển. Nên chỉ cái thành phố hiện nay, thành phố Dallas, thì ông thị trưởng cũng cho biết rằng là gia đình của cô cũng như ông giám đốc của CDC là cơ quan phòng bệnh và của Hoa Kỳ, thì Thomas thì ông đã nói rằng là cái căn nhà của cô này đã được sát trùng và tất cả những người liên hệ đã được kiểm soát. Có một cái người rất là thân với cô thì đang còn xem xét, và đặc biệt là cô có một con chó nhỏ thì thành phố đang còn đi để một cái nơi để mà đặc biệt là theo dõi. Thế thì thưa quý vị, có lẽ là cái vấn đề cái căn bệnh này hiện nay thì đang là một cái căn bệnh mà của thế kỷ, thực sự nó nằm trong cái giai đoạn này. Và những cái nước mà nghèo khổ thì nó sẽ bị tấn công nhanh nhất. Mà nếu như ví dụ một cái con nước mà như Trung Quốc nó có trên 1.4 tỷ người, mà nếu mà một người nó lây một cái thì cái số đó nó chết như rạ. Thành thử chúng ta cần phải cẩn thận, nhất là con em của chúng ta hãy dạy rằng phải cẩn thận, nhất là đi vào những cái khu công cộng, khi mà đi vào phòng tiêu chẳng hạn thì tất cả phải nhớ rằng phải cẩn thận cái tay của mình. Thì tôi hy vọng rằng cái căn bệnh này sẽ có những cái cách nào đó để mà ngăn chặn, nhưng mà hiện nay thì vẫn là đang còn chưa thể ngăn chặn được. Đó là vấn đề âu lo nhất của nhân loại trên hoàn thiết.
Dạ vâng, cảm ơn ký giả Hành Dương với phần tường trình sơ về cái căn bệnh Ebola cũng như là dính tới Đan Lát ở đây. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói nữa thì bà con của chúng ta cũng sẽ rất là bi quan rất là nhiều. Thôi chúng ta chuyển đề tài khác. Thưa ký giả Hành Dương và quý vị thính giả, bên cạnh cái dịch bệnh Ebola như chúng ta cũng đã biết thì cả thế giới đang rất là âu lo, chứ không phải là chỉ tại Đan Lát hay hoặc California hay hoặc tại nước Mỹ không đâu. Bởi vì cái cơn dịch bệnh, một cơn dịch nữa cũng là một trong những cái nhức đầu lắm. Giống như chúng ta biết là bệnh tật rồi chiến tranh thiên tai nó lúc nào nó cũng xảy ra, và hiện tại thì nó đang dâng lên rất là cao. Ngoài cái dịch bệnh ra thì cái chiến tranh cũng rất là nhiều. Chiến tranh khủng bố đã rất là tàn bạo do tổ chức quốc gia Hồi giáo gieo rắc khắp nơi. Thì theo anh Hành Dương, tình hình sẽ đi về đâu, và có khả năng chúng ta sẽ tận diệt được cái tổ chức khủng bố IS hay không ạ, thưa anh?
Thưa anh Hoàng Tiến và thưa quý vị, trong một cái tiên đoán của cái Đức Giám mục Balaki, đó là một cái giám mục Công giáo, và ông là tiên đoán nhiều vấn đề, trong đó ông có những cái tiên đoán về cái tương lai của Công giáo Việt Nam, Công giáo thế giới, đó là Tòa Thánh La Mã. Thế thì các cái đức hồng y, các cái đức giáo hoàng, thì cho đến cái người hiện nay thì ông nói rằng đó là giáo hoàng cuối cùng. Và trong cái danh sách tiên đoán của ông thì ngang đó là chấm dứt. Thành thử người ta không biết như thế nào, nhưng mà trong những cái tiên tri khác thì người ta nói rằng đây là cái giai đoạn cuối cùng mà thế giới phải gánh chịu rất nhiều cái dịch bệnh rồi phong ba bão táp. Khi mà tôi đang nói với quý vị đây thì tại nước Nhật, quý vị thấy rằng đó là cái cơn bão rất là mạnh, mà được mô tả là coi như mạnh nhất trong nhiều thập niên nay, thì đang còn hoành hành ở Nhật Bản và đã gây rất nhiều cái sự thiệt hại. Thế thì cùng cái lúc đó thì người ta nói rằng cái vấn đề là sẽ có cái nạn chiến tranh và tận diệt nhân loại. Thì quý vị đã thấy rằng trong những ngày qua chưa thể tưởng tượng được, tức là có một cái trường hợp mà nó xảy ra, đó là cái tổ chức quốc gia Hồi giáo. Quốc gia Hồi giáo thì nó nói rằng nó là một cái tôn giáo, nhưng mà thật sự thì không có cái tôn giáo nào phải đi giết mọi người, và bây giờ cái sự thu hút của nó trở thành ghê gớm. Trong ngày hôm qua thì tin tức ở Âu Châu cũng cho thấy rằng nhiều cái cô gái ở nước Pháp tự nhiên là bỏ đi, rất là xinh đẹp, bỏ đi tìm tới những cái tổ chức quốc gia Hồi giáo để mà trở thành cái chiến binh đi giết người. Thế thì quý vị có thể thấy rằng là người ta chỉ cần tiến vô một cái thành phố và người ta bất cứ cái tổ chức đàn ông, đàn bà, người già, con nít, có những đứa bé có 2-3 tháng tuổi mà nó cũng chặt đầu, nó chẻ đôi cái người ra. Anh thử, cái này là một cái quỷ chứ không phải là nó là con người nữa, bởi vì người ta giết người không cảm thấy gớm tay và họ vinh hạnh để họ làm cái điều đó. Nó chặt đầu hàng ngàn người, hàng trăm người, cắt chặt đầu rồi bóc cái đầu lên trên hàng rào và chụp hình để đưa lên trên Internet. Thành thử, thưa quý vị, cái nạn mà anh Hoàng Tiến vừa nói đó là bên cạnh những cái dịch bệnh thì cái dịch bệnh giết người này là ghê gớm nhất mà bây giờ thì cả thế giới đang còn tìm cách để mà chống lại, nhưng mà có chống được hay không đó là vấn đề. Thì trong mấy ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng nó là ở cái biên giới mà sát với là Thổ Nhĩ Kỳ đó, cái tổ quốc gia Hồi giáo này nó tấn công ở cái thành phố mà ăn ở cái thành phố sát ở bên nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, mà cái chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho đến giờ phút này vẫn không có cộng tác với thế giới, với Hoa Kỳ để mà ngăn chặn ở cái mặt trận này. Cái thành phố Kobani là nó nằm giáp với Thổ Nhĩ Kỳ, người ta còn gọi là Ayun al-Arab. Thế thì kể từ cái cuộc giao tranh từ ngày 10 tháng 10 và nó đã chiếm, thì ở đó chỉ có một số những cái Hồi giáo quốc nó chống lại. Mà cái Hồi giáo quốc này á, thì trước đây á, đã được Mỹ hỗ trợ với là một cái số mà chống lại cái ông mà Al-Assad là cái tổng thống của Syria. Thế nhưng mà sau đó thì là Mỹ sau khi mà ông Syria này ông dùng cái vũ khí hóa học để ông tận diệt, ông đánh và ông giết cả hàng ngàn người dân ở sát cái thủ đô ở Syria, thì Mỹ đáng lẽ đã có những cái lật đổ cái ông Al-Assad, nhưng mà lúc đó Nga đã nhảy vào để đứng ra để nói với Mỹ để Nga can thiệp và Mỹ ngưng cái chuyện đó, nhưng mà rồi cái ông Assad này cũng không trả cái vũ khí hóa học. Và từ khi mà làm như vậy đó thì Mỹ ngưng những cái hỗ trợ cho các cái thành phần mà chống lại Al-Assad. Cho đến giờ phút này khi mà các cái tụi Hồi giáo Sunni này ấy, nó tận diệt kể cả nó đánh luôn cái Al-Assad, thì khi đó Mỹ mới bắt đầu, quốc hội mới bắt đầu vận viện trợ 550 triệu đô la, thì khi đó nó cũng đã trễ rồi. Thế thì bây giờ cái nhóm quốc này ấy, nó chống lại cái Hồi giáo IS ở Kobani, và dân chúng quốc thì chạy qua bên Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà Thổ Nhĩ Kỳ giờ phút này vẫn không chấp nhận, không có để cho Mỹ, nghĩa là sử dụng cái phi trường ở của sát của Thổ Nhĩ Kỳ sát biên giới của Syria để mà huấn luyện cũng như là để dồi bom ở Syria hay là ở các cái nước sát Iraq. Thế thì cái cuộc tấn công này á, nó càng lúc càng ghê gớm và nó mở ra khắp nơi, và bây giờ nhiều chỗ, nhiều nơi khác cũng nổi ra là những cái vấn đề là của tổ chức quốc gia Hồi giáo. Và những cái cảnh báo của các cái tình báo của Do Thái nói rằng quốc gia Hồi giáo cũng đang có những cái dự tính là nó sẽ có những cái tấn công vào các cái khu vực của Hoa Kỳ. Thế thì đây là một cái cơn biến loạn của thế giới và của nhân loại, mà tôi nghĩ rằng đến giờ phút này thì Tổng thống Barack Obama đã đứng ra để cho Hoa Kỳ lãnh đạo một cái khối liên minh quốc tế trên 40 quốc gia để chống lại cái nhóm Hồi giáo này. Nhưng mà cái vấn đề hiện nay tại Iraq cũng như tại Libya, Syria, thì người ta yêu cầu rằng là phải có cái quân bộ chiến mới là đánh được. Còn nếu bây giờ cứ nói là tới dồi bom như vậy thì nó tránh hết, nó sát nhập vào trong dân, và như vậy thì thật sự là rất là khó khăn. Và có lẽ là càng lúc càng cái số người mà nó đi tham gia nó càng lúc càng nguồn nhiệt hơn, và nó cái mức độ tàn sát nhân loại nó càng nhiều hơn. Và đó là cái điều rõ nhất trên Hoàng Tín và tôi quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn ký giả Hành Duyên rất là nhiều. Quý vị đang đến với chương trình Những Bí Mật Thời Sự trong tuần. Chúng ta chỉ còn 2 phút nữa. Mà nếu mà chúng ta mà trình bày cái tình hình Việt Nam ở Biển Đông sẽ đi về đâu, cũng như là lý do tại sao mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cái chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Francis tại Vatican, cũng như là châu Âu từ ngày 12 tháng 10 cho đến 18 tháng 10 sắp tới đây. Trong khi mà biểu tình của sinh viên Hồng Kông càng lúc càng quyết liệt hơn, thì không biết có giờ đủ cái thời gian không?
Tên Hồng Hợp Tiến của thưa quý vị, cái vấn đề hiện nay thì cái chương trình cái vấn đề ở Hồng Kông thì quý vị cũng thấy rằng nó là sinh viên càng lúc càng mở ra, và cái vấn đề hiện nay là Hồng Kông không thể giải quyết được, mà đây là một cái bẫy thập mà chắc chắn rằng Tập Cận Bình đang còn phải khó khăn. Và quý vị thấy rằng là hiện nay Thủ tướng Việt Nam đã hướng dẫn một phái đoàn đi thăm các nước Âu Châu và thăm nước Giao Hòa. Nhưng mà tại sao như vậy? Bởi vì trước đây ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã tới thăm cái nước Giao Hoàng cũ hai lần, nhưng mà thăm rồi đi về thì cả Đảng Cộng sản Việt Nam lại có những cái thái độ tấn công Công giáo Việt Nam. Nhưng mà lần này thì chắc chắn là nó khác đi, bởi vì quý vị hiểu rằng là cái ván đài Hồng Kông sẽ là một cái ván đài để trao đổi cái tình hình của Việt Nam và Biển Đông. Tổng thống Barack Obama sẽ đến Trung Quốc vào ngày 11 tháng 11 sắp tới để họp hội nghị cao cấp APEC ở bên đó và gặp Tập Cận Bình. Thế thì có thể rằng để ổn định cái vấn đề Hồng Kông thì Trung Quốc phải nhượng bộ ở vấn đề Việt Nam. Và thưa quý vị, đó là vấn đề mà quý vị hiểu rằng Vatican cũng là một trong 13 siêu quyền lực của thế giới. Quý vị thấy rằng khi mà muốn bầu giáo hoàng thì tất cả hồng y phải đặt tay trên kinh thánh mà thệ, mà nước Mỹ tổng thống bắt cử cũng phải đặt tay trên kinh thánh mà thệ, thì đây là một cái tổ chức siêu quyền lực mà chắc chắn rằng cái cuộc gặp gỡ này là một trong những cái mà sẽ sắp xếp lại tình hình Á Châu, Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam và Biển Đông. Hồng Kông sẽ là cái ván bài để ổn định. Nếu Trung Quốc muốn ổn định Hồng Kông, yên thân thì phải trao trả Việt Nam cho một cái thế giới khác, đó là phía Tư Bản. Cảm ơn anh Hoàng Tiến và quý vị đã lắng nghe tôi.
Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong những bí mật thời sự tuần sau. Cảm ơn ký giả Hành Dương. Chúc ký giả một ngày vui nhé.
Dạ, xin chào anh và chào quý vị.
Chào bạn. Xin chào ký giả. Xin chào quý vị.
Hay chỉ còn lại tấm thẻ bờ.